Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 12 tháng 10 công bố một gói kích thích tài khoá nhằm phục hồi nền kinh tế đang trì trệ và đạt được mục tiêu tăng trưởng của chính phủ, mặc dù không tiết lộ quy mô của các biện pháp mới. Bộ này cho biết tại một cuộc họp báo rằng họ sẽ tăng đáng kể việc phát hành công cụ nợ của chính phủ để trợ cấp cho các hộ gia đình thu nhập thấp, hỗ trợ thị trường bất động sản và bổ sung vốn cho các ngân hàng nhà nước như một phần trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cuộc họp báo rất được mong đợi này diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương và các cơ quan quản lý khác vào cuối tháng 9 công bố các biện pháp kích thích tiền tệ mạnh mẽ nhất kể từ COVID-19, bao gồm các bước để phục hồi thị trường bất động sản đang gặp khó khăn như cắt giảm lãi suất thế chấp. Tháng trước, Reuters ghi nhận rằng Trung Quốc có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt trị giá khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ, tức 238,2 tỷ đô la, trong năm nay như một phần của gói kích thích tài khoá mới. Giải quyết nợ địa phương nằm trong số các biện pháp chính được Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An công bố tại cuộc họp báo hôm 12 tháng 10. Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ cho các chính quyền địa phương để giải quyết các rủi ro nợ ẩn, nâng cao năng lực hỗ trợ nền kinh tế của họ. Trung Quốc cũng sẽ mở rộng việc sử dụng tiền thu được từ trái phiếu của chính quyền địa phương để hỗ trợ thị trường bất động sản và tái cấp vốn cho các ngân hàng nhà nước lớn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương sẽ được phép sử dụng trái phiếu đặc biệt để mua đất chưa sử dụng, giảm bớt áp lực thanh khoản và nợ cho cả chính quyền địa phương và các nhà phát triển bất động sản. Ngoài ra, chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nhân viên và sinh viên thu nhập thấp để thúc đẩy tiêu dùng. Trung Quốc đã đạt mức thâm hụt ngân sách năm nay là 3% GDP, giảm so với mức 3,8% đã điều chỉnh của năm ngoái. Việc phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài trong năm nay không được đưa vào ngân sách. Các chính quyền địa phương sẽ phát hành 3.900 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt vào năm 2024 so với 3.800 tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại một cuộc họp thượng đỉnh thường niên hôm 11 tháng 10 rằng Hoa Kỳ lo ngại về các hoạt động ngày càng nguy hiểm và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hàng hải trên tuyến đường thương mại quan trọng này. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people, harmed vessels from ASEAN nations. Cuộc họp của khối ASEAN gồm 10 nước thành viên với ông Blinken diễn ra sau một loạt các vụ đối đầu dữ dội trên biển giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN là Philippines và Việt Nam, làm dấy lên lo ngại rằng các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên các tuyến đường thủy có thể leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Mỹ không có yêu sách nào ở Biển Đông nhưng đã triển khai các tàu hải quân và máy bay chiến đấu để tuần tra vùng biển này nhằm thách thức các yêu sách của Trung Quốc. Các tàu của Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần đụng độ trong năm nay. Tuần trước, Việt Nam cho biết lực lượng Trung Quốc đã tấn công ngư dân của Việt Nam ở vùng biển tranh chấp. Trung Quốc cũng đã điều tàu tuần tra đến các khu vực mà Indonesia và Malaysia tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Hoa Kỳ đã nhiều lần cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á. Nếu lực lượng tàu hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang, bao gồm cả ở Biển Đông, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đàm phán với các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh hôm 10 tháng 10 rằng đất nước của ông tiếp tục phải chịu sự quấy rối và đe dọa của Trung Quốc. Ông kêu gọi các cuộc đàm phán ASEAN-Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử để quản lý Biển Đông phải khẩn trương hơn. Theo các quan chức cho biết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tỏ ra thách thức trong các cuộc đàm phán hôm 10 tháng 10. Ông gọi Biển Đông là ngôi nhà chung nhưng lặp lại lời khẳng định của Trung Quốc rằng họ chỉ bảo vệ các quyền chủ quyền của mình. Ông Lý cũng đổ lỗi cho sự can thiệp của các thế lực bên ngoài tìm cách đưa xung đột khối và xung đột địa chính trị vào châu Á. Ông Lý không nêu tên các thế lực nước ngoài, nhưng Trung Quốc trước đó đã cảnh báo Hoa Kỳ chớ nên can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ của khu vực. Sau nhiều tuần ngoại giao tích cực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Israel và các chiến binh Hezbollah, Mỹ đã đưa ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Hãy để cuộc xung đột đang diễn ra ở Liban tiếp diễn. Chỉ hai tuần trước, Mỹ và Pháp đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày để ngăn chặn cuộc xâm lược Liban của Israel. Nỗ lực đó đã bị phá hỏng bởi vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Syed Hassan Nasrallah của Israel, cuộc tấn công trên bộ của Israel vào ngày 1 tháng 10 ở miền nam Liban và các cuộc không kích của Israel vốn đã tiêu diệt phần lớn các lãnh đạo của nhóm này. Giờ đây, các quan chức Mỹ đã từ bỏ lời kêu gọi ngừng bắn với lý do rằng hoàn cảnh đã thay đổi. Chúng tôi ủng hộ việc Israel phát động các cuộc tấn công này để làm suy yếu cơ sở hạ tầng của Hezbollah, để cuối cùng chúng ta có thể đạt được một giải pháp ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo vào đầu tuần này. Sự thay đổi lộ trình phản ánh các mục tiêu đối chọi nhau của Hoa Kỳ, kiềm chế xung đột Trung Đông ngày càng gia tăng trong khi cùng lúc làm suy yếu nghiêm trọng nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Cách tiếp cận mới của Mỹ được xem là vừa thực tế vừa mạo hiểm. Mỹ và Israel sẽ được hưởng lợi từ việc đánh bại kẻ thù chung, tức Hezbollah vốn là nhóm mà Tehran sử dụng để đe dọa biên giới phía Bắc của Israel, nhưng việc khuyến khích chiến dịch quân sự mở rộng của Israel có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột mất kiểm soát. Ông John Alterman, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết rằng Mỹ muốn thấy Hezbollah bị suy yếu, nhưng phải cân nhắc điều đó với rủi ro tạo ra khoảng trống ở Liban hoặc gây ra một cuộc chiến tranh khu vực. Ông cho biết cách tiếp cận của Washington có vẻ như là nếu bạn không thể thay đổi cách tiếp cận của Israel, thì bạn cũng có thể tìm cách định hướng nó theo cách mang tính xây dựng. Cuộc chiến mới nhất của Israel với Hezbollah bắt đầu khi nhóm này bắn tên lửa vào các vị trí của Israel ngay sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của các tay súng Hamas vào Israel, gây ra cuộc chiến ở Gaza. Hezbollah và Israel đã tấn công qua lại nhau kể từ đó. Quân đội Israel hôm 12 tháng 10 gia hạn lệnh yêu cầu người Palestine ở miền Bắc giải Gaza phải rời khỏi nhà cửa và nơi trú ẩn của họ khi quân đội tiến hành cuộc tấn công kéo dài một tuần chống lại các chiến binh. Hầu hết các cuộc giao tranh trong tuần qua tập trung tại và xung quanh Jabalia, nơi bị máy bay phản lực chiến đấu và pháo binh của Israel tấn công. Người dân cho biết họ đã bị mắc kẹt bên trong nhà cửa và nơi trú ẩn của mình. Các quan chức y tế Palestine cho biết hôm 12 tháng 10 rằng các cuộc không kích do Israel tiến hành đã săn phẳng một khu dân cư và giết chết ít nhất 22 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trong một trại tị nạn đô thị ở phía bắc Gaza. Tại một khu vực mà quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch trên bộ lớn vào tuần trước, một trong những cuộc không kích vào cuối ngày 11 tháng 10 đã phá hủy toàn bộ một tòa nhà, giết chết ít nhất 20 người và gây hư hại nghiêm trọng cho một số tòa nhà gần đó ở trung tâm tại Jabalia, theo cơ quan cứu thương và cấp cứu của Bộ Y tế Gaza. Bộ Y tế hôm 12 tháng 10 cho biết các bệnh viện trên khắp Gaza đã tiếp nhận thi thể của 49 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Các bệnh viện cũng tiếp nhận 219 người bị thương. Theo Bộ, số người chết mới nhất đã nâng tổng số người thiệt mạng lên 42.175 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, với gần 98.400 người bị thương. Các cuộc không kích vào cuối ngày 11 tháng 10 là một phần trong cuộc tấn công mở rộng mới nhất của Israel ở phía bắc Gaza. Phó Tổng thống Kamala Harris có sức khỏe tuyệt vời và có sức phục hồi về thể chất và tinh thần cần thiết để làm Tổng thống, theo bác sĩ của bà cho biết trong một lá thư được công bố hôm 12 tháng 10, trong đó tóm tắt về tiền sử bệnh án và tình trạng sức khỏe của bà. Bác sĩ Joshua Simmons, một đại tá quân đội Hoa Kỳ và là bác sĩ của Phó Tổng thống, đã viết rằng bà Harris, 59 tuổi, vẫn duy trì lối sống lành mạnh, năng động và lần khám sức khỏe gần đây nhất của bà vào tháng 4 năm ngoái là không có gì đáng bận tâm. Ông Simmons viết trong một lá thư dài 2 trang rằng bà Harris có sức phục hồi về thể chất và tinh thần cần thiết để thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống, bao gồm cả nhiệm vụ của người đứng đầu chính phủ, nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh. Chiến dịch của bà Harris hy vọng sẽ tận dụng thời điểm này để tạo ra sự tương phản với ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump, người chỉ công bố thông tin hạn chế về sức khỏe của mình trong nhiều năm qua, vốn đặt ra câu hỏi về khả năng phục vụ của ông, theo một trợ lý chiến dịch giấu tên cho biết khi thảo luận về các vấn đề nhạy cảm. Ông Trump đã công bố rất ít thông tin về sức khỏe, bao gồm cả thông tin sau khi tai ông bị một viên đạn bắn sượt qua trong một nỗ lực ám sát vào tháng 7. Bằng việc công bố báo cáo này, chiến dịch của bà Harris đã thu hút chú ý và các thông tin gần đây của phương tiện truyền thông, trong đó nêu ra những câu hỏi về sức khỏe và sự minh mẫn về mặt tinh thần của ông Trump và việc ông không cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh tật. Ông Trump, 78 tuổi, đã háo hức đặt câu hỏi về sức khỏe của Tổng thống Joe Biden khi vị Tổng thống 81 tuổi lúc đó đang tìm cách tái tranh cử. Kể từ khi ông Biden được bà Harris thay thế, sức khỏe của chính ông Trump đã thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã kỷ niệm sinh nhật của ông Biden bằng cách công bố một lá thư từ bác sĩ của mình, trong đó nói rằng cựu Tổng thống có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời. Lá thư được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của ông Trump, không chứa bất kỳ chi tiết nào để hỗ trợ cho các tuyên bố của ông về các chỉ số như cân nặng, huyết áp và mức cholesterol hoặc kết quả của bất kỳ xét nghiệm nào. Trích đoạn hồi ký do cố lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny viết cho thấy ông tin rằng mình sẽ chết trong tù. Tạp chí New Yorker đã xuất bản các trích đoạn này hôm 12 tháng 10 để chuẩn bị cho việc phát hành cuốn hồi ký Patriot của ông vào ngày 22 tháng 10. Ông Navalny là kẻ thù mãnh liệt và nổi tiếng nhất của Tổng thống Vladimir Putin và ông đã không ngừng vận động chống lại nạn tham nhũng trong chính quyền ở Nga. Ông đã chết trong một nhà tù xa xôi ở Bắc Cực vào tháng 2 khi đang thụ án 19 năm tù vì một số tội danh, bao gồm cả điều hành một nhóm cực đoan mà ông cho là có động cơ chính trị. Ông Navalny đã bị bỏ tù sau khi trở về vào năm 2021 từ Đức, nơi ông đang hồi phục sau vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh mà ông cáo buộc do Điện Kremlin thực hiện và bị tuyên 3 án tù kể từ đó. Các quan chức Nga đã kịch liệt phủ nhận sự liên quan đến cả vụ đầu độc và cái chết của ông. Người sáng lập nhà xuất bản Alfred Knopf công bố cuốn hồi ký Patriot vào tháng 4 và gọi đó là bức thư cuối cùng gửi thế giới của cố chính trị gia này. Theo ông Knopf, ông Navalny bắt đầu viết cuốn sách trong khi hồi phục sau vụ đầu độc và tiếp tục viết ở Nga, cả ở trong và ngoài tù. Khi kể chi tiết về các chiến lược đối phó của mình trong thời gian bị giam giữ, ông Navalny cho biết ông sẽ tưởng tượng một cách thực tế nhất có thể, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và sau đó chấp nhận nó. Đối với ông, điều này là chết trong tù. Trong một trích đoạn được công bố được viết vào ngày 17 tháng 1 năm nay, một tháng trước khi qua đời, ông Navalny đã trả lời câu hỏi của những người bạn tù và cai ngục là tại sao ông lại quay trở lại. Ông viết, tôi không muốn từ bỏ đất nước hoặc phản bội đất nước. Nếu bản án của anh có ý nghĩa gì đó thì anh phải sẵn sàng đứng lên vì chúng và hy sinh nếu cần thiết. Người vợ góa của ông Navalny, bà Julia Navalnaya, cho biết trong một tuyên bố được nhà xuất bản đưa ra vào tháng 4 rằng cuốn hồi ký đã được dịch sang 11 ngôn ngữ và chắc chắn sẽ được xuất bản bằng tiếng Nga. This program has come to you from the Voice of America, Washington.